vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Có nhiều điều để nói về các vấn đề di trú trong năm 2019, nhưng có lẽ nổi bật hơn hết là đạo luật có tên gọi Medevac. Đạo luật di tản y tế Medevac được thông qua hồi tháng 2. Đạo luật này trao cho bác sĩ thêm quyền quyết định liệu các bệnh nhân là người tị nạn trên đảo Manus và Nauru có thể đến Úc để được chữa trị hay không. Thủ tướng Scott Morrison nói đạo luật này tuy được thông qua nhưng đi ngược lại ý muốn của chính phủ. Đạo luật này có thể khiến an ninh biên giới bị suy yếu và thúc đẩy người ta lên thuyền đi tới Úc nhiều hơn.
Đây là một sắc thái mà những kẻ chuyển lậu người sẽ lờ đi. Sau những gì đã xảy ra trong Quốc hội hôm qua và những gì đã xảy ra tại Thượng viện ngay bây giờ, thì ngày hôm nay các đạo luật biên phòng của chúng ta đang bị suy yếu hơn 2 ngày trước. Đó là sự thật.
Còn những nhà vận động vì người tị nạn nói, đạo luật này đã cứu mạng nhiều người và trong thời gian đạo luật có hiệu lực, không có cái chết nào ghi nhận tại những trại giam người tầm trú của Úc ở ngoại quốc. Đạo luật Medevac từng giúp đưa được 135 người vào đất liền chữa bệnh, nhưng đến tháng 12 nó đã bị hủy bỏ chỉ bởi một lá phiếu chênh lệch. Kết quả này xảy ra sau khi chính phủ vận động thượng nghị sĩ độc lập tại Tasmania, bà Jackie Lampie, đứng cùng phe với mình trong cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Thượng viện. Thượng nghị sĩ Lampie không giải thích tại sao bà bỏ phiếu để hủy bỏ luật Medevac, nhưng bà nhắc nhở về những lời buộc tội cho rằng đã có cái gọi là sự thương lượng bí mật giữa lao động và đảng xanh.
Chúng tôi làm điều này để có một kết quả mà tôi tin rằng chúng ta đều mong muốn. Đó là kết quả khiến biên giới của chúng ta an toàn hơn. Những con thuyền sẽ ngừng đến và những bệnh nhân cũng sẽ không nằm ở đó chờ đợi mỏi mòn để được chữa trị. Tôi hài lòng với kết quả này. Tôi còn hài lòng hơn vì những điều kiện hiện nay đã rất đầy đủ để có thể cho phép hủy bỏ luật Medevac. Những điều kiện khiến cho luật Medevac được thông qua lúc trước không giống như những điều kiện mà chúng ta có hiện nay.
Một câu chuyện di trú khác cũng thu hút sự chú ý của dư luận trong năm 2019 là một gia đình tầm trú người Tamil. Ông bà Nadis, Prisia và 2 con gái nhỏ sinh ở Úc đã đấu tranh để chống lại lệnh trục xuất về lại Sri Lanka kể từ tháng 3 năm 2018, khi họ bị đưa ra khỏi ngôi nhà tại vùng quê Pilula thuộc Queensland để đến sống trong trại tạm giữ người tầm trú ở Melbourne. Câu chuyện xảy ra khi visa của bà Prisia hết hạn. Chính phủ nỗ lực trục xuất gia đình này từ tháng 8 sau khi hồ sơ xin tị nạn của 3 thành viên lớn nhất trong gia đình Tamil bị từ chối. Tuy nhiên, tòa án liên bang đã đưa ra một lệnh trì hoãn trục xuất vào phút cuối, khiến chiếc phi cơ đưa gia đình về Sri Lanka đã cất cánh, phải hạ cánh tại Darwin. Lệnh trì hoãn trục xuất được ban ra bởi vì đứa con gái nhỏ nhất mới 2 tuổi của họ, tên là Tanika, chưa từng đặt dưới sự cứu xét của một loại visa bảo vệ nào. Việc cứu xét hồ sơ của gia đình này vẫn đang tiếp tục xảy ra. Gia đình Tamil hiện vẫn đang ở trong trại tạm giữ người tầm trú ở đảo Christmas. Trại này mới mở cửa trở lại khi luật Medevac được thông qua hồi tháng 2. Và gia đình Tamil này là những người duy nhất đang ở trong trại tạm giữ trên đảo Christmas. Cuộc điều tra của Thượng viện hồi cuối tháng 10 tiết lộ việc trung tâm giam giữ ở đảo Christmas mở cửa lại đã tốn tới 27 triệu Úc Kim tiền thuế của người dân. Thủ tướng Scott Morrison đã đến Christmas Island để tham dự lần mở cửa này của trại giam giữ người tầm trú. Ông nói những trại tạm giữ này có tác dụng ngăn cản những kẻ chuyển lậu người làm thêm những chuyến đi mạo hiểm.
Những kẻ chuyển lậu người đang có một thị trường với khoảng từ 10 cho tới 12.000 người chờ đợi tại Indonesia ngay lúc này. Họ có thể lên một chuyến tàu vượt biên vào bất cứ lúc nào trong tuần nếu họ biết chuyến đi sẽ thành công. Bạn chỉ cần để lộ một chút ít sự yếu đuối về mặt biên phòng trong khoảnh khắc thôi thì những chuyến đi như vậy sẽ lại lên đường.
Những người dân thuộc cộng đồng nhỏ bé Pilula ở miền quê Queensland lâu nay vẫn lên tiếng ủng hộ gia đình Tamil, những người mà họ nói là đã đóng góp lớn lao cho thị trấn địa phương. Ông Aran Mivaganam thuộc Ủy hội tị nạn Tamil nói không có lý do gì mà gia đình Tamil không được phép sinh sống tại Pilula.
Có hàng ngàn người dân ở vùng quê Queensland và tất cả cư dân ở vùng Pilula đều mong muốn gia đình này được quay về bởi vì họ đã có nhiều đóng góp cho miền quê Úc. Việc chính phủ trục xuất gia đình về Sri Lanka là không hợp lý một chút nào, vì những người như Praya Nades rất cần thiết cho miền quê Úc.
Chính phủ liên bang tất nhiên hiểu rõ lợi ích này, vì chính phủ đã bỏ ra nhiều thời giờ trong năm 2019 để khuyến khích di dân đến với các vùng quê làm việc, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho các thị trấn xa xôi và hy vọng giảm bớt số lượng dân ở các thành phố lớn. Hai loại visa việc làm mới đã được tung ra trong năm qua, yêu cầu di dân có tay nghề đến sống và làm việc tại miền quê trong 3 năm thì mới có thể nộp đơn xin thường trú. Đó là hai loại visa làm việc miền quê có chủ nhân đỡ đầu và visa làm việc tạm thời. Các loại visa này cấp cho những di dân có tay nghề đang được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử, hoặc được một thành viên trong gia đình thích hợp bảo lãnh đến sống và làm việc tại miền quê của Úc. Tất cả các thành phố tại Úc, ngoại trừ Sydney, Melbourne và Brisbane, đều được xét là vùng quê dựa theo mục đích của loại visa này. Tổng trưởng di trú David Coleman nói có quá nhiều di dân chọn đến sống tại các thành phố lớn.
Điều quan trọng là chính phủ không chỉ chú trọng đến số lượng di dân mà còn chú ý đến việc phân bổ và đưa họ đi đến đâu để định cư. Điều tôi muốn nói là chúng tôi rất chú trọng trong việc bảo đảm rằng di dân mới sẽ định cư tại miền quê của Úc và chỉ ở đó mới có những cơ hội cho họ.
Một trung tâm tư vấn về giảm dân số tại các thành phố lớn vừa mở cửa hồi tháng 10. Trung tâm về dân số được thành lập thuộc Bộ Ngân khố Liên bang, có 20 nhân viên. Trung tâm này có mục tiêu điều phối hành động giữa giới chức tiểu bang, vùng lãnh thổ, các chuyên gia và các nhà phân tích. Bà Victoria Anderson là giám đốc điều hành của trung tâm.
Mỗi ngày, dân số Úc lại tăng thêm 1.000 người. Con số này tương đương với số lượng người có thể lấp đầy 5 xe tram và 15 xe bus. Vì vậy, bạn có thể thấy, việc lên kế hoạch và hiểu biết về số lượng dân đang tăng lên này là một vai trò quan trọng mà trung tâm phải gánh vác.
Số lượng di dân trở thành thường trú nhân trong năm 2019 đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên. Chỉ có 160.000 visa thường trú nhân được cấp trong năm tài chánh 2018-2019, ít hơn số lượng tối đa mỗi năm 30.000 người. Trước đây, mỗi năm chính phủ cấp tối đa 190.000 visa thường trú. Trong 4 năm tới, chính phủ dự định sẽ chỉ cấp tối đa 160.000 visa thường trú mà thôi. Dân số Úc hiện nay đang ở khoảng 25.5 triệu người và dự đoán sẽ tăng lên đến 40 triệu trước năm 2049. Trong khi đó, tại Quốc hội những ngày cuối năm, Tổng trưởng di trú David Coleman sẽ tạm thời không đảm nhận vai trò của mình tại hàng ghế trước tại Quốc hội. Thủ tướng Morrison nói ông David Coleman đã yêu cầu và đã được phê chuẩn nghỉ phép dài hạn vì lý do cá nhân. Ông Alan Tudge sẽ giữ vai trò quyền tổng trưởng di trú khi ông Coleman vắng mặt.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.